Chương 39.
Trong đêm tối, họ leo lên núi qua cánh rừng già đến chỗ đèo hẹp trên đỉnh. Họ đều mang nặng và leo chậm chạp, ngựa cũng chở những túi nặng buộc trên yên. Nếu cần thiết, chúng ta có thể cắt dây vứt bỏ đi, Pila nói. Nhưng nếu mà chúng ta giữ được, thì với những cái này chúng ta có thể lập được một trại khác. Thế chỗ đạn dược còn lại đâu? Robert Jordan hỏi mụ khi họ buộc cái túi. Trong cái túi ở yên ngựa ấy. Robert Jordan cảm thấy sức nặng của chiếc ba lô, cảm thấy cái áo của anh nặng trĩu lựu đạn trong túi, chịch vào cổ. Anh cảm thấy sức nặng của khẩu súng lục bên đùi và túi quần anh phồng lên vì đựng những băng đạn của khẩu tiểu liên. Miệng anh còn dư vị của cà phê, tay phải anh cầm khẩu tiểu liên. Anh lấy tay trái kéo cổ áo để nới bớt quai ba lô siết vào vai. Anh bạn, Pablo nói với anh. Hắn đi sát bên anh trong đêm tối. Cái gì thế ông bạn? Những người tôi đưa về đây cho là tôi sẽ thành công vì tôi đã đưa họ đến. Pablo nói. Anh đừng nói gì làm họ thất vọng. Được, Robert Jordan nói. Nhưng chúng ta hãy cố gắng làm cho thành công. Họ có 5 con ngựa Sabes. Pablo rụt rè nói, tốt. Robert Jordan nói, chúng ta sẽ giữ tất cả ngựa vào cùng một chỗ với nhau. Tốt. Pablo nói rồi thôi không nói gì nữa. Ông bạn già Pablo ơi, tôi không tin ông bạn đã hối cải hoàn toàn trên con đường đi tắc suýt. Robert Jordan nghĩ, không, việc ông bạn trở lại đã đủ là một chuyện thần kỳ rồi. Tôi tin rằng suy tôn ông bạn lên làm thánh sẽ không có vấn đề gì đâu. Với 5 người đó tôi sẽ phụ trách cái bốt dưới cũng không kém gì Sodo. Pablo nói, tôi sẽ cắt dây điện thoại rồi rút về cầu như chúng ta đã định. Chúng ta vừa mới bàn việc đó cách đây 10 phút. Robert Jordan nghĩ, không hiểu tại sao bây giờ có thể đi đến Zedok được. Pablo nói, thật đấy, tôi đã suy nghĩ nhiều về việc đó. Tao cho rằng chỉ cách đây mấy phút thôi, mày lại nảy ra một ý kiến mới đấy. Robert Jordan tự nói với mình, mày lại có một phát hiện khác, nhưng đừng có tìm cách thuyết phục tao rằng tao cũng được mời dự vào đó. Không, Pablo à, đừng đòi hỏi tao tin nhiều quá thế. Từ lúc Pablo vào trong hang và nói rằng hắn có 5 người, Robert Jordan mỗi lúc một cảm thấy phấn chấn hơn lên. Việc Pablo quay trở lại đã phá tan cái không khí bi kịch bao trùm lên tất cả các công việc đã diễn ra từ lúc tuyết rơi. Và vì Pablo đã quay trở lại, anh cảm thấy không phải số phận may rủi đã thay đổi, vì anh không tin ở sự may rủi, mà cảm thấy tất cả công việc đã xoay sang chiều hướng tốt hơn, và bây giờ thì có thể hành động được rồi. Trước kia anh tin chắc là thất bại, bây giờ thì anh cảm thấy niềm tin tưởng lớn dần lên trong lòng anh như một chiếc lốp được bơm hơi dần dần căng lên. Lúc đầu thì sự khác nhau là rất nhỏ, mặc dầu nó đã có bắt đầu rõ rệt, như khi cái bơm bắt đầu hoạt động và chiếc lốp cao su quằn quại một chút, nhưng bây giờ thì cái đó đến một cách đều đặn như nước triều dâng lên, hoặc như nhựa dâng lên trong thân cây cho đến khi anh bắt đầu cảm thấy nỗi lo lắng biến đi và trở thành một niềm vui thực sự trước giờ hành động. Đó là năng khiếu lớn nhất mà anh có, cái tài làm cho anh thích nghi với chiến tranh, cái khả năng không phải là không biết mà là khinh thị mọi kết thúc xấu có thể xảy ra. Đức tính đó đã bị trách nhiệm quá nặng nề đối với mọi người, hoặc sự cần thiết phải thi hành một việc gì chuẩn bị kém, hay là quan niệm không rõ hủy diệt đi mất. Vì trong những trường hợp như thế, không thể không biết là công việc kết thúc sẽ không tốt, sẽ thất bại. Đó không phải chỉ là khả năng mình sẽ gặp nguy hiểm, cái đó có thể không cần biết đến. Anh biết rằng anh không là gì cả, và anh biết cái chết không có nghĩa lý gì cả. Anh biết điều đó rất dễ dàng. Mấy ngày vừa qua anh đã hiểu được bản thân anh, cộng với một người khác có thể là tất cả, nhưng trong thâm tâm anh biết điều đó là ngoại lệ. Chúng ta đã có được cái đó rồi. Anh nghĩ, về điều này, mình đã có nhiều may mắn. Có lẽ mình đã được như thế là vì mình đã không bao giờ đòi hỏi gì cả. Không gì có thể lấy đi được hoặc làm mất đi được điều đó. Nhưng cái đó đã hết và đã qua rồi trong buổi sáng hôm nay, và bây giờ là phải làm công tác thôi. Và này, anh tự nhủ, tao rất bằng lòng là mày lấy lại được một ít những gì mày đã thiếu mất một cách tệ hại trong một thời gian. Mày quả là đã quá tồi tệ đấy. Tao đã khá xấu hổ vì mày trong một thời gian. Nhưng khốn nổi tao lại là mày. Không có cái nào để tao xét xử mày cả. Chúng ta đã lúng túng, mày và thằng Rồ nữa. Bây giờ thì chỉ còn có một thôi. Bây giờ thì mày lại khá rồi. Nhưng này, cả ngày hôm nay mày không được nghĩ đến cô gái đó. Bây giờ mày không thể làm gì được để bảo vệ cô gái ấy nữa, trừ việc giữ cho cổ xa hẳn ra. Và việc đó thì mày đang làm. Dựa theo những dấu hiệu mà xét thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều ngựa. Điều tốt nhất có thể làm cho cổ là làm công việc đó cho tốt, cho nhanh rồi rút lui. Nghĩ đến cổ sẽ chỉ có làm trở ngại thêm cho mày thôi, cho nên đừng nghĩ đến cổ nữa. Sau khi đã quyết định như thế, anh chờ cho Maria cùng đi với Pila, với Rafael và đàn ngựa lên đến nơi. Hai em yêu, anh nói với cô trong đêm tối, em thế nào? Tốt, Roberto à, cô nói. Em đừng lo nghĩ gì cả nhé, anh nói với cô, rồi đổi súng sang tay trái. Anh đặt tay lên vai cô. Em không lo nghĩ gì đâu, cô nói. Mọi việc đều đã được tổ chức rất tốt. Anh bảo cô, Rafael sẽ giữ ngựa cùng với em. Em muốn đi cùng với anh kia. Không, em ở lại với đàn ngựa sẽ giúp ích được nhiều hơn. Thôi được, cô nói, em sẽ ở lại đó. Đúng lúc đó một con ngựa hí lên và từ khoảng trống bên dưới khe đá, một con ngựa đáp lại. Tiếng hí cất rít cao và rung lên, rồi đột ngột tắt. Robert Jordan trông thấy đàn ngựa mới ở phía trước trong đêm tối. Anh rảo bước đi lên và cùng với Pablo đến chỗ chúng. Mấy người kia đang đứng bên ngựa của họ. Xin chào, Robert Jordan nói. Xin chào, họ đáp lại trong đêm tối. Anh không trông thấy mặt họ. Đây là đồng chí Ingalls, sẽ cùng đi với chúng ta, Pablo nói. Đồng chí đánh mìn. Không ai trả lời, có lẽ họ gật đầu trong đêm tối. Chúng ta đi thôi, Pablo, một người nói. Chẳng mấy lúc nữa trời sẽ sáng đấy. Anh có mang thêm lựu đạn đến không thế? Một người khác hỏi. Rất nhiều, Pablo nói. Khi chúng ta để ngựa lại, các anh cứ lấy mà dùng. Thế thì đi thôi, một người khác nói khi Pila đi tới. Hãy giết tôi đi. Có phải Pepe đó không? Pila nói giọng khàn khàn. Anh chàng chăn cừu, thế nào? Tốt, người kia nói. Trong phạm vi của tình hình nghiêm trọng, anh cưỡi ngựa nào thế? Pila hỏi hắn. Con ngựa xám của Pablo. Anh ta nói, con ngựa này tuyệt thật. Đi thôi, một người khác nói. Chúng ta đi thôi, đứng đây mà tán gẫu thật là vô ích. Eliseo, anh thế nào? Pila nói với hắn trong lúc hắn lên ngựa. Thế nào cái gì? Hắn nói một cách sẵn. Đi thôi bà chị, chúng ta còn có công việc phải làm. Pablo leo lên con ngựa hồng cao lớn. Cầm cái miệng cả lại và theo tôi. Hắn nói, tôi sẽ dẫn các anh đến chỗ chúng ta để ngựa lại.
Chương 40.
Trong lúc Robert Jordan đang ngủ, trong lúc anh đang suy nghĩ kế hoạch phá cầu và trong lúc anh đang nằm với Maria, thì Andres tiến rất chậm. Trước khi tới phòng tuyến Cộng Hòa, anh đã đi rất nhanh và vượt qua rất nhanh phòng tuyến của bọn phát xít, như một người nông dân khỏe mạnh thông thuộc địa hình có thể đi nhanh được trong đêm tối. Nhưng khi sang đến phòng tuyến Cộng Hòa thì công việc đã tiến rất chậm. Về lý thuyết mà nói thì anh chỉ việc đưa tờ trình thông hành mà Robert Jordan đã trao cho anh, có đóng dấu của cơ quan SIM và bức thư cũng mang dấu đó, là anh sẽ được dẫn tới nơi một cách nhanh chóng nhất. Nhưng ngay lúc đầu anh đã gặp viên chỉ huy đại đội ở phòng tuyến thứ nhất và hắn ta đã nhìn nhận nhiệm vụ của anh với thái độ nghi ngờ cú dọ và nghiêm trọng. Anh đã theo viên chỉ huy đại đội đến ban chỉ huy tiểu đoàn. Tại đây viên chỉ huy tiểu đoàn trước khi có phong trào là một người thợ cạo, khi nghe báo cáo về nhiệm vụ của anh đã tỏ ra hết sức sốt sắng. Viên chỉ huy này tên là Gomez, rủa viên chỉ huy đại đội về sự ngu ngốc của hắn ta, vỗ vai Andres, rót cho Andres uống một chén rượu mạnh loại tồi, rồi bảo anh rằng chính anh ta nguyên là một người thợ cạo, xưa nay vẫn muốn trở thành một người dân vệ. Rồi anh ta đánh thức người chỉ huy tiểu đoàn và phái người hậu cần đi đánh thức người lái xe mô tô và dẫn hắn đến cho anh ta. Đáng lẽ chỉ cần để Andres đi cùng với người lái xe mô tô đến ban chỉ huy lữ đoàn thì Gomez đã quyết định thân hành đưa anh đến đó cho công việc được mau chóng. Và Andres ngồi nắm chặt lấy cái yên trước mặt anh. Họ rú ga lao xuống con đường núi, xe nhảy chồm chồm trên những hố đạn đại bác giữa hai hàng cây to. Đèn pha chiếc mô tô chiếu sáng những gốc cây quét vôi trắng và những chỗ trên thân cây đã bị róc vôi và nát vỏ vì mảnh đạn trái phá và đạn trong những cuộc chiến đấu dọc con đường này vào mùa hè đầu tiên của phong trào. Họ quặt vào một thị trấn nghỉ mát trên núi có những tòa nhà mái bị phá tan, là địa điểm của ban chỉ huy lữ đoàn, và Gomez hãm xe như một tay đua mô tô rồi dựng xe vào bên tường một tòa nhà. Người lính gác ngái ngủ đứng nghiêm chào trong khi Gomez đẩy Andres vào một căn phòng lớn, trên tường treo đầy bản đồ. Một viên sĩ quan đeo một chiếc lưỡi trai xanh che mắt đang ngồi ngủ gà ngủ gật tại một cái bàn giấy có để một chiếc đèn đọc sách, hai cái máy điện thoại và một tờ Thế giới công nhân của Đảng Cộng sản Tây Ban Nha. Viên sĩ quan đó ngẩng đầu lên nhìn Gomez và nói: "Anh đến đây làm gì? Anh không biết điện thoại là cái gì à?"
"Tôi cần phải gặp đồng chí trung tá."
Gomez nói.
"Đồng chí ấy đang ngủ."
Viên sĩ quan nói. "Tôi đã trông thấy ánh đèn pha chiếc mô tô của anh đi trên đường từ cách xa hơn một cây số. Anh muốn làm cho chúng nó dội đại bác xuống đó có phải không?"
"Gọi cho tôi đồng chí trung tá."
Gomez nói. "Đây là một việc quan trọng."
"Tôi đã bảo anh là đồng chí ấy đang ngủ."
Viên sĩ quan nói.
"Thằng ăn cướp nào đi cùng với anh thế kia?"
Hắn hất hàm về phía Andres. "Đồng chí này là một dân vệ ở bên kia chiến tuyến, sang đây mang theo một bức thư tối khẩn cho tướng Gonzer, người chỉ huy cuộc tấn công sẽ bắt đầu vào sáng sớm hôm nay ở bên kia Navacerrada." Gomez hết sức kích động và nghiêm chỉnh trả lời.
"Yêu cầu anh hãy đánh thức đồng chí trung tá dậy."
Viên sĩ quan nhìn anh với cặp mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, có che cái lưỡi trai bằng nhựa xanh.
"Các anh điên à?"
hắn nói. "Tôi không biết tướng Gonzer nào cả mà cũng chẳng biết cuộc tấn công nào cả. Hãy đem cái anh chàng đi săn này trở về tiểu đoàn của anh đi thôi."
"Này tôi bảo, đánh thức đồng chí trung tá dậy."
Gomez nói và Andres nhìn thấy miệng anh ta mím chặt lại.
"Các anh cút đi."
Viên sĩ quan uể oải nói rồi quay đi. Gomez rút khẩu súng lục nặng kiểu Star 9 ly trong bao ra, rồi dí vào vai viên sĩ quan.
"Đánh thức đồng chí ấy dậy ngay, đồ chó phát xít."
Anh nói.
"Đánh thức đồng chí ấy dậy, không tao sẽ bắn chết mày bây giờ."
"Bình tĩnh nào." Viên sĩ quan nói.
"Thợ cạo các anh đến là dễ xúc động."
Andres thấy mặt Gomez biến sắc vì căm tức dưới ánh chiếc đèn đọc sách. Nhưng anh chỉ nói.
"Đánh thức đồng chí ấy dậy."
"Lính hậu cận đâu?" Viên sĩ quan gọi giọng hách dịch, khinh bỉ. Một người lính hiện ra ở cửa chào rồi đi ra. "Vợ chưa cưới của đồng chí ấy đang ở trong buồng đồng chí ấy." Viên sĩ quan nói rồi quay lại tiếp tục đọc báo. "Chắc chắn là đồng chí ấy sẽ rất vui vẻ được gặp các anh đấy."
"Chính những thằng như mày đã ngăn trở những cố gắng của mọi người để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến tranh này."
Gomez nói với viên sĩ quan tham mưu. Viên sĩ quan không để ý gì đến Gomez rồi tiếp tục đọc báo. Hắn bỗng nói như nói một mình. "Tờ báo gì mà lạ thế này?"
"Thế thì tại sao mày không đọc tờ tranh luận? Đó mới là tờ báo của mày."
Gomez nói với hắn và nêu tên tờ báo chủ yếu của bọn công giáo. Bảo thủ xuất bản ở Madrid trước phong trào.
"Mày đừng quên rằng tao là sĩ quan cấp trên của mày và một bản báo cáo của tao về mày cũng có tác dụng đấy."
Viên sĩ quan nói mắt không nhìn lên.
"Tao không có đọc tờ tranh luận bao giờ hết, đừng có vu cáo."
"Không, mày đọc tờ ABC là báo của bọn phát xít Tây Ban Nha kia."
Gomez nói.
"Quân đội còn những phần tử như mày, những tên chuyên nghiệp như mày làm cho thối nát. Nhưng không phải cứ thế mãi đâu,
Chúng ta bị kẹp giữa những người dốt nát và những kẻ vô liêm sỉ, nhưng chúng ta sẽ giáo dục những người dốt nát và sẽ loại trừ những bọn vô liêm sỉ đi. Mày muốn nói thanh trừ chứ gì? Viên sĩ quan nói, mắt vẫn không nhìn lên. Đây có đăng tin những cuộc thanh trừ mới của các đồng chí Nga của mày đây này. Thời buổi này chúng nó đang thanh trừ mạnh hơn cả thuốc tẩy Epsom đấy. Muốn dùng danh từ gì cũng được. Gomez tức tối nói, danh từ gì cũng được miễn là thanh toán xong những thằng như mày.
Thanh toán?
Viên sĩ quan nói một cách sức sược như tự nói với mình. Lại một danh từ mới rất ít liên quan đến tiếng Casti. Thế thì dùng chữ bắn vậy?
Gomez nói, tiếng Casti đó, mày có hiểu được không?
Hiểu chứ, nhưng ông bạn đừng kêu to thế. Ngoài đồng chí trung tá ra, ở ban chỉ huy lữ đoàn đây còn có những người khác đang ngủ, và sự xúc động của mày làm tao chán lắm. Chính vì lý do đó mà bao giờ tao cũng tự cạo râu lấy, tao không ưa trò chuyện nhiều đâu.
Gomez nhìn Andres và lắc đầu, mắt anh ta sáng lên vì căm thù và giận dữ. Nhưng anh lắc đầu và không nói gì như là để dành tất cả những cái đó cho một thời gian nào đó sau này. Anh đã nén giữ nhiều trong suốt một năm rưỡi trời, anh tiến lên địa vị chỉ huy một tiểu đoàn vùng Sierra. Và lúc này, đồng chí trung tá mặc quần áo ngủ bước vào. Gomez đứng nghiêm chào. Trung tá Miranda là một người thấp lùn, mặt xám ngắt. Ông suốt đời ở trong quân đội, và trong khi ông ta bị hỏng bộ máy tiêu hóa ở Maroc, thì đồng thời ông cũng mất tình yêu của vợ mình, lúc đó đang ở Madrid. Ông đã trở thành một người cộng hòa khi ông thấy rằng ông không thể ly dị vợ được. Còn việc chữa bộ máy tiêu hóa cho lành thì không thành vấn đề nữa. Và ông đi vào cuộc nội chiến với cấp trung tá. Ông chỉ có một tham vọng là kết thúc cuộc chiến tranh vẫn ở cấp bậc ấy. Ông đã chống giữ vùng Sierra khá giỏi và ông muốn người ta để mặc ông một mình bảo vệ vùng này khi bị tấn công. Trong chiến tranh, ông cảm thấy khỏe hơn. Có lẽ là do bắt buộc phải rút bớt các món thịt đi. Ông có một số thuốc muối dự trữ rất lớn. Ông có rượu whisky để uống tối. Cô nhân tình 23 tuổi của ông sắp có con. Và lúc này ông bước vào phòng, gật đầu chào trả Gomez rồi chìa tay ra. Có việc gì mà phải đến đây thế Gomez? Ông hỏi rồi bảo viên sĩ quan ngồi ở bàn giấy là trưởng ban tác chiến của ông.
Pepe, cho tôi xin một điếu thuốc lá.
Gomez đưa ông xem giấy tờ của Andres và bức thư. Trung tá lướt nhanh qua tờ giấy, nhìn Andres, gật đầu và mỉm cười, rồi hau háu và chăm chú nhìn bức thư. Ông sờ cái dấu, lấy ngón tay trỏ mân mê rồi trao trả giấy thông hành và bức thư cho Andres.
Đời sống ở trong núi có gay go lắm không?
Ông hỏi.
Không, thưa đồng chí trung tá.
Andres nói.
Họ có bảo cho anh biết chỗ nào là địa điểm gần nhất để tìm ra bản doanh của tướng Gonzer không?
Là Navacerrada, thưa đồng chí trung tá.
Andres nói, đồng chí Ingalls nói rằng ở vào khoảng gần Navacerrada, đằng sau phòng tuyến về phía bên phải.
Đồng chí Ingalls nào?
Trung tá bình thản hỏi,
đồng chí Ingalls đánh mìn ở cùng với chúng tôi.
Trung tá gật đầu. Đây lại là một sự lạ bất ngờ khác không thể cắt nghĩa được trong cuộc chiến tranh này.
Đồng chí Ingalls đánh mìn ở cùng với chúng tôi.
Gomez, đồng chí nên lấy mô tô đưa đồng chí này đi.
Trung tá nói, viết cho họ một tờ giấy lời lẽ thật mạnh vào để đi đến Estado Mayor của tướng Gonzer rồi đưa cho tôi ký.
Ông bảo viên sĩ quan đeo lưỡi trai nhựa xanh.
Pepe, hãy đánh mấy tờ thông hành ấy.
Chi tiết đây.
Ông ra hiệu cho Andres đưa tờ thông hành của anh và đóng hai dấu vào.
Ông quay lại phía Gomez.
Đêm nay đồng chí cần phải có một cái gì thật mạnh mới được.
Cần phải thế. Khi chuẩn bị một cuộc tấn công thì người ta cần phải thận trọng. Tôi sẽ cho đồng chí một tờ công lệnh với lời lẽ mạnh nhất.
Rồi ông bảo Andres giọng trìu mến.
Đồng chí có muốn gì không? Có muốn ăn uống gì không?
Thưa đồng chí trung tá,
Andres nói, tôi không đói. Ở chỗ ban chỉ huy tôi vừa qua, người ta đã cho tôi uống rượu mạnh, uống nữa thì tôi nôn nao mất.
Lúc đồng chí đi qua, đồng chí có thấy ở phía đối diện với mặt trận của tôi có hoạt động hay chuyển quân gì không?
Trung tá lễ độ hỏi Andres. Vẫn như bình thường. Thưa đồng chí trung tá,
yên tĩnh cả, yên tĩnh.
Có phải tôi đã gặp đồng chí ở Sexedilla cách đây chừng 3 tháng không?
Trung tá hỏi.
Vâng, thưa đồng chí trung tá.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Trung tá vỗ vai anh.
Đồng chí đi cùng với ông già Anselmo. Ông cụ thế nào?
Dạ khỏe, thưa đồng chí trung tá.
Andres nói.
Tốt, tôi rất vui lòng được biết như vậy.
Trung tá nói.
Viên sĩ quan đưa cho trung tá tờ thông hành hắn đã đánh máy và ông đọc rồi ký.
Bây giờ các đồng chí cần phải đi cho nhanh.
Ông bảo Gomez và Andres phải cẩn thận với cái mô tô đấy.
Ông nói với Gomez, cứ dùng đèn, một chiếc mô tô thì không sợ có gì xảy ra đâu, mà các đồng chí thì cần phải cẩn thận. Cho tôi gửi lời chào đồng chí đại tướng Gonzer. Chúng tôi đã gặp nhau sau trận Peguerinot.
Ông bắt tay cả hai người,
cho giấy tờ vào trong áo kia, rồi cài khuy áo lại.
Ông tiếp, ngồi trên mô tô gió thổi mạnh lắm đấy.
Khi hai người đã ra khỏi, ông đi lại một cái tủ lấy ra một cái cốc và một cái chai rót rượu whisky, rồi đổ nước lã ở một cái giò đất đặt trên sàn cạnh tường vào rượu. Rồi cầm cốc uống từng ngụm nhỏ rất thong thả. Ông đứng trước tấm bản đồ lớn treo trên tường và nghiên cứu những khả năng tấn công ở phía trên Navacerrada.
Tôi rất bằng lòng là Gonzer làm việc này, chứ không phải là tôi.
Cuối cùng ông nói với viên sĩ quan ngồi ở bàn. Hắn ta không trả lời và trung tá rời mắt khỏi tấm bản đồ, nhìn hắn thì thấy hắn đã ngủ, đầu gối lên tay.
Trung tá đi lại bàn giấy và đẩy hai chiếc máy điện thoại sát gần lại nhau, mỗi cái chạm vào một bên đầu viên sĩ quan.
Ông đi lại chỗ tủ, rót thêm rượu whisky pha nước vào rồi quay lại chỗ bản đồ.
Andres nắm chặt lấy cái yên của Gomez đang ngồi quặp lấy động cơ và cúi đầu xuống trong gió.
Trong khi chiếc mô tô nổ máy ầm ầm chạy trên con đường nhỏ, ánh sáng xuyên vào trong đêm tối.
Con đường mở ra sáng rõ trước mặt với những bóng đen cao lớn của hàng cây dương liễu bên bờ, rồi trở nên mờ mờ tối và vàng khè khi con đường chạy vào đám sương mù dọc một con suối, rồi lại sáng rực khi nó leo lên cao và đến những chỗ ngã tư trước mặt họ. Ánh đèn pha chiếu rõ khối xám to lớn của những chiếc xe vận tải không chở gì cả đi từ trên núi xuống.
Chương 41.
Trong đêm tối, Pablo dừng lại rồi xuống ngựa. Robert Jordan nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng thở nặng nề trong lúc tất cả mọi người xuống ngựa, và tiếng dây buộc hàm thiết ngựa kêu lanh canh khi một con ngựa lắc đầu. Anh ngửi thấy mùi ngựa và mùi chua chua của quần áo mặc nguyên cả lúc đi ngủ, không được giặt của những người mới đến, và mùi nồng nồng ám khói của những người khác đã ngủ trong hang.
Pablo đứng sát bên anh, và người hắn có mùi tanh nồng của hơi rượu đã rã, như mùi một đồng xu đồng ta ngậm vào miệng.
Anh châm một điếu thuốc lá, khung bàn tay để che ánh lửa, hít một hơi dài và nghe thấy Pablo nói rất khẽ.
Pila, cầm lấy túi lựu đạn để chúng tôi buộc chân ngựa lại.
Augustine, Robert Jordan thì thầm nói, anh và cụ Anselmo bây giờ đi với tôi đến chỗ cầu.
Anh đã cầm cái túi băng đạn cho khẩu Macquina đó chứ?
Rồi, Augustine nói, sao lại không?
Robert Jordan đi lại chỗ Pila đang tháo đồ đạc buộc trên lưng con ngựa, có Primitivo giúp mụ.
Này chị, anh khẽ nói,
cái gì thế?
Mụ thì thầm, giọng khàn khàn, và tháo cái móc của dây đai yên ở dưới bụng ngựa.
Chưa nghe thấy có tiếng bom rơi thì chưa được đánh bốt, chị hiểu rồi chứ?
Anh còn phải bảo tôi bao nhiêu lần nữa?
Pila nói, anh đâm ra lẩm cẩm như một bà già rồi đó, Ingos.
Tôi hỏi vậy để cho chắc chắn thôi,
Robert Jordan nói.
Và sau khi phá xong cái bốt, chị sẽ rút về cầu và kiểm soát con đường từ trên xuống và yểm hộ sườn bên trái của tôi.
Ngay lần đầu tiên anh vạch ra tôi đã hiểu rõ, và tôi vẫn hiểu rõ.
Pila thì thầm nói với anh, anh đi mà chuẩn bị công việc của anh đi.
Không ai được động đậy hay bắn một phát nào hay ném một quả lựu đạn nào trước khi có tiếng bom đấy.
Robert Jordan khẽ nói, đừng làm tôi khó chịu nữa.
Bila giận dữ thì thầm, tôi đã hiểu cả rồi, từ lúc chúng ta ở chỗ Sodo kia.
Robert Jordan đi đến chỗ Pablo đang buộc ngựa.
Tôi chỉ buộc chân những con ngựa nào hay sợ thôi.
Pablo nói, buộc mà chỉ cần kéo dây thừng một cái là cởi ra được ngay, anh thấy không?
Tốt, tôi sẽ bảo cô gái và gã Gypsy biết cách làm như thế nào.
Pablo nói, những người mới của hắn đưa đến đang đứng chống tay vào súng của họ thành một nhóm riêng.
Anh rõ cả rồi chứ?
Robert Jordan hỏi, sao lại không?
Pablo nói, phá cái bốt, cắt dây điện thoại, rút về cầu, kiểm soát cái cầu cho đến lúc anh giật mình.
Và không được bắt đầu gì cả trước khi trận ném bom bắt đầu.
Như vậy đó.
Thế thôi, chúc anh nhiều may mắn.
Pablo lầu bầu, rồi hắn nói, khi chúng tôi rút về, anh sẽ yểm hộ cho chúng tôi cẩn thận với khẩu Macquina và khẩu Macquina nhỏ của anh chứ anh bạn.
Trên hết, Robert Jordan nói, việc đó là việc quan trọng trên hết thảy.
Vậy thì, Pablo nói, không còn gì nữa. Nhưng lúc đó, anh bạn, anh phải thận trọng lắm đấy. Nếu không thận trọng thì công việc sẽ không đơn giản đâu.
Tôi sẽ tự điều khiển khẩu Macquina.
Robert Jordan bảo hắn, anh có thạo không? Vì tôi không hề có ý muốn bị Augustin bắn chết, mặc dầu bụng hắn chứa đầy những ý định tốt.
Tôi có nhiều kinh nghiệm, thật đấy. Và nếu Augustin sử dụng khẩu Macquina nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ chú ý để hắn bắn lên cao qua đầu anh.
Qua đầu và qua đầu.
Thế thì không còn gì nữa.
Pablo nói, rồi hắn khẽ nói như tâm sự, vẫn thiếu ngựa.
Thằng chó, Robert Jordan nghĩ, hay là nó tưởng rằng mình đã không hiểu nó ngay từ đầu.
Tôi đi bộ, anh nói, ngựa nghẽo là việc của anh.
Không anh bạn, sẽ có một con ngựa cho anh.
Pablo khẽ nói, sẽ có đủ ngựa cho tất cả chúng ta.
Đó là việc của anh.
Robert Jordan nói, anh không phải tính tôi vào đó. Anh có đủ đạn cho khẩu Macquina mới của anh không?
Đủ.
Pablo nói, tất cả đạn của tên kỵ binh mang theo, tôi chỉ bắn có 4 viên để thử thôi. Tôi đã thử ở trên núi hôm qua.
Chúng ta đi thôi.
Robert Jordan nói, cần phải tới đó sớm và nấp cho kín.
Tất cả chúng ta đi thôi.
Pablo nói, chúc anh may mắn, anh bạn người anh.
Không hiểu cái thằng chó này đang âm mưu gì đây.
Robert Jordan tự nhủ, nhưng mình có cảm giác là mình biết.
Đó là việc của nó, không phải việc của mình.
May quá, mình không biết bọn mới này.
Anh chìa tay ra và nói, chúc anh may mắn, Pablo. Và bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau trong đêm tối.
Khi anh chìa tay ra, Robert Jordan chờ đợi sẽ có cảm giác như khi nắm phải một con rắn hay sờ vào một người hủi. Anh chưa biết bàn tay của Pablo như thế nào, nhưng trong đêm tối bàn tay của Pablo siết chặt lấy tay anh, nắm mạnh một cách thẳng thắn và anh siết chặt trả lại. Trong đêm tối, bàn tay của Pablo gây một ấn tượng tốt và cảm giác đó là cảm giác kỳ lạ nhất của Robert Jordan buổi sáng hôm ấy. Bây giờ chúng ta phải là đồng minh với nhau.
Anh nghĩ, giữa đồng minh với nhau thì bao giờ cũng phải bắt tay nhiều, không kể tặng quân chương và ôm hôn hai bên má nữa.
Anh nghĩ, may mà chúng ta không phải làm thế. Mình cho rằng mọi đồng minh nào cũng vậy. Thực ra họ bao giờ cũng ghét nhau, nhưng tên Pablo này quả là một người kỳ dị.
Này Pablo, anh nói và siết chặt bàn tay kỳ lạ, rắn rỏi và kiên quyết đó. Tôi sẽ yểm hộ anh cẩn thận, anh không lo.
Tôi rất hối tiếc đã lấy đồ của anh.
Pablo nói, đó là một sự sai lầm, nhưng anh đã đem về những cái chúng ta cần.
Anh bạn, tôi không giận gì anh về chuyện đánh cầu đâu.
Pablo nói, tôi thấy chúng ta có thể hoàn thành việc này thắng lợi được.
Hai người làm gì thế? Làm Maricons đó hả?
Pila bỗng dưng nói bên cạnh hai người trong đêm tối.
Anh chỉ còn thiếu có thế thôi đấy.
Mụ bảo Pablo,
anh bạn đi đi và hãy chấm dứt những chuyện từ biệt cho sớm. Kẻo tên này lại đánh cắp nốt chỗ mìn còn lại của anh đấy.
Mụ không hiểu tôi.
Pablo nói, anh bạn và tôi rất hiểu nhau.
Chẳng ai hiểu anh cả.
Trời cũng chịu, mà mẹ anh cũng chịu.
Pila nói,
tôi cũng chịu. Thôi đi đi anh bạn, anh từ biệt cô đầu trọc của anh xong thì đi thôi. Tôi ỉa vào ba anh, nhưng tôi bắt đầu nghĩ rằng anh sợ trông thấy con bò trong chuồng nó ra đấy. Mẹ chị, Robert Jordan nói, anh chẳng bao giờ có mẹ cả. Pila vui vẻ thì thầm, bây giờ thì đi thôi, vì tôi rất muốn bắt đầu đi cho nó xong. Anh đi với người của anh đi. Mụ bảo Pablo, ai biết quyết tâm của họ lâu được đến bao giờ. Anh có một đôi người mà tôi chẳng thèm giành lấy đâu. Thôi, đưa họ đi đi. Robert Jordan đeo ba lô lên lưng và đi về chỗ đàn ngựa tìm Maria. Em yêu, tạm biệt. Anh nói, anh sẽ nhanh chóng gặp lại em. Lúc này anh có một cảm giác hư hư thực thực như là trước đây anh đã nói câu đó, hoặc như là có một đoàn tàu, còn anh thì đang đứng ở sân ga. Tạm biệt Roberto. Cô nói, cẩn thận đó anh nhé. Tất nhiên rồi, anh nói. Anh cúi đầu xuống hôn cô và chiếc ba lô xô xuống gáy khiến trán anh đụng mạnh vào trán cô gái. Khi điều đó xảy ra, anh biết rằng nó cũng đã xảy ra trước đây rồi. Đừng khóc em nhé. Anh nói lúng túng, không phải chỉ vì đeo nặng. Em có khóc đâu. Cô nói, nhưng anh trở về nhanh lên nhé. Khi nghe thấy tiếng súng em đừng lo, chắc chắn sẽ có bắn nhau nhiều đấy. Không, nhưng anh trở về nhanh lên nhé. Tạm biệt em yêu. Anh ngượng nghịu nói. Chào anh Roberto. Chưa bao giờ Robert Jordan cảm thấy mình trẻ như vậy kể từ khi anh đáp xe lửa từ Red Lodger đi xuống Berlin, rồi từ đó đáp xe lửa đi đến trường học lần đầu tiên. Anh rất sợ phải đi và không muốn ai biết rằng anh sợ. Ở nhà ga, khi người lái xe nhấc chiếc hòm lên, anh bước lên bậc toa xe. Bố anh đã hôn anh để từ biệt và nói, cầu trời phù hộ cho con và cho cha trong khi chúng ta xa cách nhau. Bố anh là một người rất ngoan đạo. Ông nói câu đó một cách giản dị và thành thực. Nhưng râu ông ướt và mắt ông cũng mờ đi vì xúc động. Tất cả những cái đó, cả giọng cầu nguyện tha thiết và đẫm lệ, cả việc bố anh hôn anh để từ biệt, làm anh lúng túng, khiến anh bỗng dưng cảm thấy mình già hơn bố rất nhiều và thương hại cho bố. Anh thấy không sao chịu nổi. Sau khi tàu đã chạy, anh đứng ngoài toa xe cuối cùng và nhìn nhà ga. Cái tháp nước đang nhỏ dần, đường sắt có những thanh tà vẹt chạy ngang, hình như hẹp dần lại để quy vào một điểm là chỗ nhà ga. Và cái tháp nước lúc này hiện ra nhỏ xíu, bé tí tẹo, trong khi tiếng lạch sạch đều đều đưa anh đi mỗi lúc một xa. Người gác phanh bảo anh, bố này, ông cụ có vẻ buồn thấy chú đi xa đấy. Vâng, anh nói và chăm chú nhìn những bụi cây đang sâm chạy bên rìa đường giữa những cột dây điện thoại. Nhìn ra con đường đầy bụi chạy dọc bên đường tàu. Anh tìm những con gà rừng trong bụi cây. Chú đi học có thấy buồn không? Dạ không. Anh nói và anh nói thật. Trước đó thì có thể không thật, nhưng lúc này thì là thật, và chỉ là lúc này thôi. Lúc chia tay này anh mới lại cảm thấy mình trẻ lại như anh đã cảm thấy trước khi tàu chạy. Lúc này anh thấy mình rất trẻ và rất ngượng nghịu. Anh nói lời tạm biệt với một cô bạn gái ở trước cửa nhà, không biết có nên hôn cổ hay không. Rồi anh hiểu ra rằng không phải anh lúng túng vì chuyện chia tay, mà là vì sự gặp gỡ sắp tới. Chuyện tạm biệt chỉ là một phần lúng túng mà anh cảm thấy về cuộc gặp gỡ đó. Mày lại thế rồi đấy.